This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Đầu dây bên kia, Minh Nhung mến chào anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Dạ vâng, không biết là trong ngày thứ hai đầu tuần thì thị trường chứng khoán như thế nào thưa anh?
Cảm ơn Minh Nhung. Phải nói rằng thị trường chứng khoán, mình dùng từ phim ảnh cho nó hay hay đi, là gọi là máu nhuộm bến Thượng Hải đó Minh Nhung. Phải nói sáng ngày hôm nay là một màu đỏ rực. Riêng về Dow Jones đã giảm tới 173 điểm và con số hiện tại bây giờ là 17.725 điểm. Và Nasdaq thì rớt đến 51 điểm và con số hiện tại bây giờ là 4.999 điểm. S&P 500 đã rớt 17 điểm và con số hiện tại là 2.077 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.34%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 37 xu, một thùng dầu thô chỉ có 59 đồng 14 xu. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 12 xu, chỉ có vàng duy nhất là có màu xanh nhưng mà rất là khiêm nhường, chỉ lên 14 xu mà thôi. Hiện tại 1 ao vàng là 1.180 đồng 90 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì hôm nay là 4.11%, tuần rồi cao nhất là 4.08%. Cái lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.21%, tuần rồi cao nhất là 3.22%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 21.830 đồng và bán ra là 21.930 đồng. Vàng thì mua vào là 34.670.000 đồng cho một lượng và bán ra là 34.710.000 đồng cho một lượng. Và những bản tin short đầu tiên là CVS ngày hôm nay họ tuyên bố họ sẽ mua lại những cái pharmacist, tức là những cái gọi là bán thuốc, nhà thuốc tây ở trong cái Target, khoảng giá là 1.9 tỷ. Và hiện tại bây giờ hình như là đã sign contract, mọi sự đã xong rồi. Và chúng ta biết rằng Target có khoảng 1.660 tiệm trên tổng số là 47 tiểu bang. Trong khi đó thì chứng khoán của Hoa Kỳ giảm mạnh buổi sáng hôm nay khi mở cửa, thì chúng ta thấy rằng cái đó là lý do đơn giản là Hy Lạp. Phải nói là Hy Lạp đã làm phiền cái thị trường chứng khoán, không phải riêng về Hoa Kỳ mà cũng châu Á. Nhiều năm qua cứ lên xuống, và Hy Lạp phải nói là họ cứ lúc thì tuyên bố là vỡ nợ khi mà đàm phán với cái chủ nợ quốc tế, mà hầu như nó không được tuyên giảm gì cho lắm, và hầu như họ chịu đấm ăn xôi thì phải, họ không muốn cái nợ cũng không muốn trả, mà trả thì cứ trả ít ít, mà cuối cùng rồi nó trả không nổi nữa, bây giờ phải vỡ nợ thôi. Và vỡ nợ, khi mà họ có tuyên bố vỡ nợ thì nó ảnh hưởng đến các thị trường chứng khoán rất là mạnh. Như buổi sáng ngày hôm nay chúng thấy rằng riêng Dow Jones nó rớt 170 điểm. Và bản tin đầu tiên nữa là nói chuyện với phải là nói cái vấn đề liên quan đến cái gọi là những cái cửa hàng bán lương thực mà chúng ta gọi là grocery store, như là những cái market nhỏ lớn vân vân, nhưng mà đứng đầu hiện tại bây giờ có nhiều người ưa chuộng nhất đó là chợ Aldi, hay là nhiều người Việt Nam gọi là Aldi hay là Aldi. Và phải nói là nó được mệnh danh là the world the best grocery chain, tức là một cái dãy bán lương thực gọi là tốt nhất thế giới. Và theo như cái bản tin mới nhất thì họ nói rằng họ sẽ mở thêm 45 cửa tiệm nữa từ đây cho đến cuối năm 2016. Và cái chợ này nó đã mệnh danh tốt rồi, nhưng mà cái giá cả của nó là nó vừa phải, nó rẻ. Hiện tại bây giờ là chúng tôi biết rằng cái chợ này nó có thể mở, đầu tiên là sẽ mở thêm 25 cái chợ Aldi ở California vào cuối tháng 7 năm 2016. Và sau đó 15 cái chợ khác cũng sẽ mở thêm ở nước Mỹ. Và phải nói rằng cái chợ này, riêng hiện tại bây giờ trên toàn nước Mỹ họ có khoảng 1.400 cái chợ này và có khoảng 19.000 employee. Và trên tổng số hiện tại bây giờ chỉ có 32 tiểu bang mà thôi. Và theo bản tin mới nhất thì họ nói rằng nếu mà họ mở rộng ra thêm khoảng 45 chợ nữa đó, thì hy vọng sẽ có những cái công ăn việc làm được mướn vào là khoảng 1.100 công ăn việc làm, mà không phải riêng về những người bán chợ bán hàng không thôi. Họ nói là những cái warehouse, tức là những cái cửa nhà kho lớn, rồi ngay cả cái headquarters, tức là tổng hành dinh của họ, rồi ngay cả những cái chợ cũng sẽ mướn thêm khoảng 1.100 người nữa. Và chúng ta biết rằng cái chợ này thu hút rất là nhiều người đến khi mà thấy cái sự design, cái trang trí rất là đơn giản, chúng ta vào không có gọi là sùm, hàng vô là thấy hết tất cả mọi thứ, rồi cái giá của nó là cái giá quá rẻ. Và hiện tại bây giờ cái đối thủ không phải là tôi thấy là cái đối thủ mà không có sợ Audi, nhưng mà thật sự theo cái mắt khách quan của những người bên ngoài họ nhìn vào đó thì đúng là Walmart hiện tại bây giờ họ cũng đang rất là sợ cái chợ này, thưa quý vị. Vì chúng ta so sánh đó, cái giá của Walmart đã rẻ rồi, nhưng mà cái chợ Audi này thậm chí còn rẻ hơn nữa. Và không biết trong tương lai cái chợ Audi này càng mở rộng ra thì không ảnh hưởng đến bao nhiêu cái dãy chợ ở Hoa Kỳ, trong đó có Walmart, kính thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì nó có liên quan đến Michael Kors. Thì trước đây thì Dũng có gửi bản tin rằng cái công ăn việc làm, như là cái thương hiệu hay là cái thương mại, cái tổng doanh thu vân vân, mọi thứ nó đều không được như mong đợi. Nó đã không mong đợi, không như mong đợi rồi, mà nó còn bị thua thiệt, thua lỗ nữa. Và mới ngày hôm tuần rồi thì cuối tuần thì Michael Kors phải ra hầu tòa và đã chấp nhận trả với cái giá là khoảng 4.880.000 Mỹ kim. Cái lý do đơn giản, hai chữ, gọi là gian lận. Cái gian lận này như thế nào? Khi mà chúng ta thường đi chợ những cái gọi là cái chợ thời trang đó, những cửa hàng thời trang, thì chúng thấy rằng nó có những cái tên mà Michael Kors rất là nổi tiếng, là chữ MK đó, nào là bóp, nào là quần áo, đồ vest, đồ đủ thứ hết. Mà cái hiệu Michael Kors không phải là hiệu thường, cũng rất là nổi tiếng trong những thời gian qua. Nhưng mà chúng ta đến những cái outlet store, cái giá nó rẻ vô cùng. Thí dụ như đơn giản là cái giá original của manufacturer đưa ra là 500 đồng. Nhưng mà cái giá hiện tại bây giờ chúng ta mua được cái túi sách này chỉ có 70 đồng mà thôi. Đó là cái thí dụ. Thì cái giá này không thể nào mà cái người gọi là shopper, những người mua sắm làm ngơ được. Họ mua như tôm tươi. Và cuối cùng họ cho biết rằng đó là cái giá gian lận, nó không có thật. Vì cái công ty Michael Kors này, họ đã đưa cái giá lên đến, được dùng cái từ là đến tận mây xanh, và họ bán đến tận đáy biển. Vì làm như thế thì nhiều người họ thấy hấp dẫn quá, và họ dùng cái chữ dễ hiểu là illusion, tức là ảo tưởng. Những người shopper thấy hấp dẫn quá đi, họ mua, mà cuối cùng thật sự ra cái giá nó cũng chẳng phải là rẻ, mà cũng chẳng phải là mắc, đúng giá như vậy. Và cuối cùng đã bị gọi là họ đã sai, gian lận về cái price tag, cái bảng giá. Và cuối cùng thì Michael Kors nói là vâng, chúng tôi đã chấp nhận bị phạt 4.880.000 Mỹ kim vì cái gian lận về cái giá cả. Và chúng ta biết rằng thậm chí cái giá cả nó đã sai ở Hoa Kỳ thôi, nhưng mà những cái tiệm ở London thì thật sự nói là cái giá không bao giờ có nằm cái giá rẻ như vậy. Tức là Michael Kors vẫn là cái thương hiệu nổi tiếng, nhưng mà không biết lý do tại sao họ lại sửa giá để mà bán được nhiều hàng như vậy. Như vậy thì cũng có một phần lợi cho những người mua, không biết là mua cái giá đó thì chúng ta mua rẻ, nhưng mà nếu mà chúng ta qua London, qua bên Anh hay là bên Pháp chẳng hạn, thì cái giá của cái bóp của Michael Kors thì nó không có rẻ như chúng ta mua ở Hoa Kỳ. Và một bản tin nữa thì có liên quan đến thuốc. Phải nói rằng thuốc càng ngày thì chúng ta thấy rằng thuốc men ở Hoa Kỳ họ làm thuốc càng ngày càng gọi là tân tiến, tinh vi hơn nữa, nó chữa được nhiều bệnh. Trước đây thì cũng có đưa bản tin là bị viêm gan B thì phải, hay là gan C thì không nhớ rõ, nhưng mà một cái viên thuốc mà chúng ta uống, khoảng tổng số tiền mà chúng ta uống cái thuốc mà để triệt luôn cái con vi khuẩn ở trong bệnh gan đó là khoảng gần 90.000 Mỹ kim. Tức là một viên thuốc như vậy tương đương gần 1.000 Mỹ kim mà chúng ta uống trong vòng 3 tháng như vậy thì hoàn toàn cái bệnh chúng ta dứt hẳn luôn. Thì mới đây nhất thì cái New Drug Cancer nó cũng đã ra đời và cho biết rằng một năm như vậy chúng ta tốn ít nhất là 100.000 Mỹ kim. Và họ cho biết rằng đây là hầu như bằng phân nửa, nó gấp đôi cái số tiền lương hàng năm của một người, income của một người average, tức là người middle class, tức là 50.000 một năm. Là chúng ta một người mà làm 50.000 một năm là đã nằm ở trong cái một cái lĩnh vực về gọi là middle class rồi. Nhưng mà cái tiền thuốc này nó tốn đến 100.000 một năm, tức là gấp đôi cái lương. Và họ dùng cái chữ tôi dùng mới học được cái chữ này, tức là astronomical, tức là astronomical price, tức là giá trên trời. Thường chúng ta nói là sky hay là price hay gì đó, nhưng mà không đúng chính xác cái chữ mà tiếng Anh họ nói là cái giá trên trời đó là astronomical, tức là price đó, là giá trên trời. Và hiện tại bây giờ thuốc, họ nói rằng cái thuốc mà cholesterol, tức là về chúng ta bị cholesterol đó, trước đây thì chúng ta chỉ trả có 250 đồng cho một năm mà thôi. Nhưng cái thuốc mới hiện tại bây giờ sắp sửa ra thị trường vào cái mùa hè này là đến 10.000 một năm. Và càng ngày thuốc nó càng lên như vậy, không biết rằng cái những người dân Hoa Kỳ có chịu nổi hay không. Nhưng mà một cái từ mà phủ phàng nữa là không phải riêng chúng ta trả tiền hay là chúng ta trả tiền túi đó, rồi nghe insurance trả, mà chính phủ cũng phải trả một phần nào đó nữa. Người ta nói rằng đó là một cái gánh nặng khổng lồ về kinh tế hiện tại bây giờ, không phải gánh cho family hay là cho cái công ty bảo hiểm, mà ngay cả chính phủ. Riêng về cái năm 2013 không thôi đó, chính phủ đã bỏ ra đến 374 tỷ Mỹ Kim và tăng lên 13% so với năm 2013 để mà trả tiền cho những cái viên thuốc như vậy. Chỉ có viên thuốc không thôi, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến dãy thức ăn nhanh. Và chúng ta thấy rằng trong cái những năm tháng vừa qua thì McDonald's là một danh hiệu, một cái thương hiệu mà phải nói rất là nổi tiếng ở Hoa Kỳ mà nhiều đứa trẻ thích lắm. Mà nhưng mà không biết lý do tại sao cái giới thanh thiếu niên nó ngoảnh mặt đi, không có thích ăn McDonald's nữa. Và càng ngày cái số thanh thiếu niên nó càng bỏ đi. Và ngay cả cha mẹ, và cha mẹ không đến ăn thì con cái cũng không được đến. Và cái số thua lỗ càng ngày càng gia tăng. Nhưng mà theo cái sự thăm dò thì một cái công ty họ đưa ra, họ nói cái công ty này gọi là Reputation Institute. Họ chuyên môn đi thăm dò những cái ý kiến, rồi những cái gọi là cái quan tâm thế nào, hay là người dân thích ăn tiệm nào. Thì họ cho biết rằng cái Chipotle là đứng đầu bảng hiện tại bây giờ. Theo như cái cuộc research thăm dò trên 27.000 người với khoảng 1.000 cái công ty khác nhau, thì họ cho biết rằng hiện tại bây giờ Chipotle là đứng đầu bảng, kế đến là Subway, rồi ngay cả Panera Bread. Tức là so với Chipotle với lại McDonald's đó, là Chipotle hiện tại họ ăn nhiều hơn là ăn McDonald's. Và cái con số mà họ đưa ra, họ nói rằng không phải mà chúng riêng về cái lương thực ngon không thôi, nhưng phải đi kèm theo cái service tốt nữa. Nếu mà kiếm cái service tốt mà lương thực mà không ngon đó thì người ta cũng chẳng thèm ăn. Thì excellent chứ phải là both side, tức là vừa đồ ăn nhanh ngon mà thêm cái service tốt nữa. Và họ xếp những cái hạng đứng đầu đó, nếu mà so giữa cái McDonald's với lại cái Chipotle đó, là Chipotle đứng hơn, nhưng mà đứng đầu bảng về cái số mà vừa đồ ăn ngon mà cái service good nữa là Panera Bread đứng đầu bảng, kế đó là Dunkin Donuts, the Subway, rồi Krispy Kreme, rồi Texas Roadhouse, Wendy, Chipotle, rồi Parmesan, rồi Cheesecake. Đó là những cái tên mà hiện tại đứng đầu bảng. Nhưng mà trong cái top 10 mà chúng vừa đọc đó, không có McDonald's trong đó. Và chúng ta biết rằng McDonald's trong những năm tháng vừa qua họ thua lỗ và họ đã thay đổi rất là nhiều. Nhưng mà đến ngày hôm nay, cái chỉ số stock của họ vẫn là rất là thường, thưa quý vị. Xin trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, nói về bản tin mà anh Tiến Dũng chia sẻ về bản tin LD đó, thì dường như bây giờ LD đó là những cái nhà bán lẻ thực phẩm giảm giá sâu nhất trên thế giới. Và cái mô hình kinh doanh bán hàng giảm giá đầy thành công này của người Đức đó, họ cũng đang từ từ mở rộng tại Hoa Kỳ. Và nếu như mà cái phương châm của người châu Á đó là ăn lời ít mà bán ra thì thật nhiều, có lẽ bây giờ cũng không chỉ riêng của người châu Á nữa, mà cũng cái phương châm này cũng được áp dụng rất là rộng rãi tại LD, thưa anh.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Tiến Dũng thường đặt cái mệnh danh cho Audi là ngon bổ khỏe mà rẻ bền đẹp. Thật sự đã quý vị thấy Audi họ bán, Tiến Dũng không thể tưởng tượng được họ bán lời ở đâu. Một cái cây thước mà thước dây mà chúng ta để dùng như những người contractor, những người mà gọi là làm về xây dựng đó. Một cái thước mà nó 32 feet, nó dài 32 feet, mà nó chắc, nó bền, mà nhìn nó thể nói là nó có thể là lifetime warranty theo Tiến Dũng nghĩ. Nhưng mà họ bán có 4 đồng, 4 Mỹ Kim thôi, trong khi đó chúng ta cái thước giống như vậy mà chúng ta vào hãng hạng như là vào bên Home Depot hay là vào bên Lowe's á, thì chúng ta có thể bỏ ra khoảng trên 10 đồng mới mua được cái thước giống như vậy, hay là có thể hơn nữa, vì cái thước này nó dài đến 32 feet. Mà ở Home Depot và Lowe's thì thường thường chúng ta không có kiếm ra những cái thước như vậy. Và đúng như Minh Nhung nói thì cái công ty này đó là từ Đức và họ có những cái sản phẩm cũng từ Đức. Vậy thì quý vị nào mà có một lần cơ hội mà chưa bao giờ đến Audi đó thì chúng ta có thể vào tham khảo thử. Vì họ bán lương thực, ngay cả có những cái mặt hàng mà chúng ta, người Việt Nam, của những người Mỹ hiện tại bây giờ rất là quan tâm, đó là organic food, thưa quý vị.
Dạ, và bên cạnh đó thì mình cũng thấy rằng là thay đổi theo mỗi mùa, mùa xuân, hạ thu đông, thì họ có những cái mặt hàng sale theo cái mùa đó rất là rẻ, và hiện tại đang là cái mùa hè, đúng không anh? Có lẽ anh Tiến Dũng cũng có vào đó và thấy những cái mặt hàng sale về mùa hè rất là rẻ. Và cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, và hẹn gặp anh trong những chương trình lần sau.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều, và Tiến Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.